ชื่อเพื่อเหลือจำจำและจะซึ่งไปสักจำลามตัวกายกว้างคันดอกหมดเลยก่อน
Nơi thành phố nào có một cô gái rất đáng yêu, mọi người đều mến thương, vừa lứa tròn trăng và anh thật xinh, rất chăm lao giúp đỡ mẹ cha. Với chiếc khăn đỏ luôn quàng trên vai, cô gái có khăn đỏ mọi người gọi tên.
Đúng hôm sau trời.Lấy dặn dò theo chân họ bước làm chân phủ hồng hoa
đúng hôm sau trời quên nghe lời cha theo chân ong bướm làm chôn phù hoa nơi thành phố lạ trong bóng tôi soi đôi lốt người ngọt nhạt kết thúc những chiếc áo đẹp đôi giày gót xinh với viên thuốc nhỏly rượu rất êm
ngày thơ bước với ơi biết đâu bùa vây cảm bấy lưỡi đã thơm trong ngọt mà tim trùng tim mắt rồi gian hoan chiếc văn hà sẽ đâu đủ tiền tụt xuống lưỡi bay đã sắp rồi vì tin loài dối lốt cười.
Chuyện xưa tích cũ. Cô bé quàng khăn đỏ. Thưa chị em và các bạn, chuyện xưa tích cũ kể lại những câu chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu cho trẻ nhỏ, đôi khi cả người lớn nữa. Tại vì tôi nhận được những phản hồi của những người lớnNó là chúng con nghe chuyện này từ lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ nghe lại vẫn thấy hay vì cái hay ở cái chỗ là lồng vào trong lòng thương xót của Chúa, rút ra những bài học để thực hành lòng thương xót. Và có những đối thoại mang tính ngẫu hứng và thời sự nữa, cho nên là hơi biến tấu một chút để cho anh chị em thư giãn mà.Đọc nghe chuyện cổ tích để mình thư giãn thoải mái, và trong cái thư giãn thoải mái đó tâm hồn mình nó không có bị căng thẳng. Bây giờ lúc nào đọc tin nhắn trên mạng, trên tivi, bất cứ cái gì cũng toàn thấy một bầu khí ảm đạm. Covid rồi số lượng người chết thống kê bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người chết, vân vânRồi nhìn xung quanh biết bao nhiêu những thảm cảnh. Vậy thì những giây phút này mời anh chị em cùng chúng tôi thư giãn nha. Mình thư giãn, lạy Chúa xin xuống tràn ngập tâm hồn chúng con sự bình an của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con lời Ngài dạy con như chúng ta vẫn hát đấy. Lời Ngài dạy con trong đêm tối, dạy con lúc lẻ loiDạy con trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố. Và xin Chúa dạy con trong chuyện xưa tích cũ. Được. Bởi vì có những điều hay, những bài học cuộc sống được bố mẹ nghe từ những câu chuyện cổ tích này truyền tải lại cho con cái của mình thông qua nội dung câu chuyện. Chắc hẳn là chúng ta đã có quá quen thuộcVới câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa và bài học rút ra từ câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Các bậc cha mẹ trên toàn thế giới rất tin tưởng để đọc những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Trong đó cô bé quàng khăn đỏ là một câu chuyện quen thuộc mà các bé rất thích thú khi lắng nghe.Tại Việt Nam, chúng không chỉ được kể chuyện trước khi đi ngủ mà còn được dạy tại các trường học mầm non cho các bé. Còn đối với người lớn, mình cũng rút được những bài học từ câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ để áp dụng cho cuộc sống của mình, cuộc sống của những tông đồ lòng Chúa thương xót. Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ xin được bắt đầu. Ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng một chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy mà mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ của cô bé bảo cô mang bánh để sang biếu cho bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn là: "Con ơi, con nhớ lời mẹ dặn nhé. Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói nó ăn thịt con đấy. Nhớ đi đến nơi về đến chốn con nhé. Đừng có la cả chỗ này chỗ kia. Con nghe lời mẹ dặn chưa?" "Dạ vâng, con nhớ lời mẹ dặn rồi. Đi đến nơi về đến chốn, đi thẳng không la cả." "Được rồi, con đi." Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng nó có nhiều hoa, nhiều bướm, nó vui hơn. Còn đi đường thẳng thấy nó khô khan quá, nó buồn quá. Cho nên cô đã không nghe lời mẹ dặn. Cô tung tăng đi theo cái con đường vòng có nhiều hoa, nhiều bướm. Vừa đi cô vừa hát: "Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm, tầm mai chín gợi anh dâng mẹ hiền, lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du, về thôn xóm để vui chung ngày mùa, đường về thôn quyện chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đầy đó." Vừa đi vừa hát đang tung ta tung tăng thì cô gặp chú Sóc. Chú Sóc thấy cô bé quàng khăn đỏ đi một mình qua đường vòng này, chú gọi cô bé quàng khăn đỏ đến và nhắc nhở: "Này cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn là đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này? Nguy hiểm lắm. Cô bé quàng khăn đỏ ơi, nhớ lời mẹ dặn." Cô bé không trả lời chú Sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Thấy chú bướm bay, cô nhớ lại cô giáo dạy mình hát: "Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, trông ba ra tan tan tan, trông ta tan 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 tan. Em ngồi xem, em ngồi xem." Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói. Con chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi: "Này cô bé đi đâu thế?" Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời: "Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi." "Đi sang nhà bà ngoại?" Nghe cô bé nói sang bên nhà bà ngoại, chó sói nghĩ bụng: "À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa. Thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu. Nghĩ vậy nên cho sói lại hỏi, nhà bà ngoại cô ở đâu?
Ở bên kia khu rừng, cái nhà mà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa vào là vào được ngay à.
Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy, rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào, vồ lấy bà cụ, rồi nuốt chừng ngay vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn, giả làm bà ngoại nằm ốm rên khừ khừ như là người nhiễm virus corona. Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường. Cô tưởng là bà ngoại bị ốm thật. Cô hỏi,
bà ơi, bà ốm đã lâu chưa vậy bà? Cháu đến thăm bà đây.
Sói không đáp, giả vờ rên hừ hừ.
Bà ơi, bà bị làm sao vậy?
Bà dương tính với corona rồi, chắc bà dính virus corona rồi.
Cô bé quàng khăn đỏ chẳng hiểu virus corona là gì cả. Cô đơn sơ nói,
bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà. Bà ngồi dậy ăn thử bánh mẹ cháu đem biếu bà nhé.
Thế à, thế thì bà cảm ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá, cháu lại đây với bà.
Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến bên giường. Nhưng cô ngạc nhiên,
bà ơi, bà, sao hôm nay tai của bà mà nó dài thế bà?
Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ ràng hơn.
Bà ơi, thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế bà?
Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.
Chưa tin được điều đó, hôm nay tại sao tai bà dài, mắt bà to? Cô bé quàng khăn đỏ nhìn vào mồm bà, thấy lạ lại hỏi,
thế bà ơi, còn mồm của bà, sao hôm nay mồm của bà to thế bà?
Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đây.
Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ đáng thương. Sói đã ăn no nê, lại nằm xuống giường
ngủ gáy o o.
May sao, lúc đó bác thợ săn đi ngang nghe tiếng gáy o o lạ lùng quá. Bác nhìn vào thì thấy con chó sói đang nằm ngủ ngáy rất ngon. Bác giơ súng lên định bắn chết con chó sói. Nhưng bác nhìn quanh không thấy bà lão đây. Đây là căn nhà mà bác vẫn thường ghé thăm. Mỗi lần đi săn, bác mệt ghé vô, bà lão vẫn mời bác uống ly nước trà. Sao không thấy bà lão đâu? Lạ thật à? Hay là bà lại bị đem đi cách ly vì dương tính virus corona rồi? Nhưng mà nếu mà bị đem đi cách ly thì phải có còi xe cứu thương nó hụ chứ. Đêm qua đâu có nghe thổi còi cứu thương hụ đâu, mà đâu có nghe thông báo là có ai dương tính ở đây đâu. Mà bà này bà ở trong nhà có một mình, bà đâu tiếp xúc với ai mà sao bị dương tính mà bị cách ly rồi xe cứu thương đem đi không được. Chắc là con chó sói đã ăn thịt bà lão rồi. Bây giờ nếu mà mình bắt thì chắc bà lão sẽ chết ở trong bụng, không được. Vẫn còn hy vọng, con hy vọng là cứu được bà lão. Bây giờ mình không bắn mà lấy dao rạch bụng cái con chó sói này. Xong cái bụng nó lại to như thế này, nó trương lên như thế này, mà nó vẫn cứ đang ngủ. Nó ấy to như vậy còn hơn là mấy cái máy cưa nữa. Bây giờ rạch bụng nó ra, thử coi bên trong có cái gì mà bụng nó trương thế. Biết đâu bà lão đang ở trong bụng nó. Mình quyết định phải rạch bụng. Thế là bác thợ săn lấy con dao sắc rạch bụng con chó sói. Vừa rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn đỏ chóe. Sao có cái khăn đỏ chóe này ở đâu đây? Rạch thêm vài mũi nữa rộng ra thì cô bé quàng khăn đỏ nhảy ra.
Trời ơi, cháu sợ quá, cháu chết mất.
Cháu ở đâu ra vậy?
Cháu trong bụng con chó sói tối đen như mực. Bác ơi, bác rạch bụng tiếp nữa đi, con chó sói nó còn nuốt cả bà của cháu ở trong bụng nữa.
Được rồi, để ta rạch hết cái bụng của con chó sói này ra. Khi rạch bụng hết ra thì bà lão còn sống chui ra thở hổn hển.
May quá, cảm ơn trời, tôi vẫn còn sống. Cháu khăn đỏ ơi, cháu còn không?
Bà ơi, cháu đây nè, cháu vẫn còn sống đây nè bà.
May quá, cảm ơn bác thợ săn nha. Không có bác thì bà cháu tôi chết mất. Con lại cảm ơn bác thợ săn đi.
Con cảm ơn bác thợ săn. Cảm ơn bác thợ săn. Nhờ có bác thợ săn cứu mà cháu và bà cháu được khỏi bị nhốt ở trong bụng con chó sói này. Cháu cảm ơn bác thợ săn nhiều lắm. Cảm ơn bác thợ săn.
Không có gì đâu. Nhưng mà cái con chó sói này nó còn sống thì nó sẽ hại người. Bây giờ bác cháu mình phải tính cách nào đây?
Ô bác ơi bác, bây giờ phải làm sao đây? Con nó sống lại, nó lại nuốt cháu với lại bà cháu vào bụng cháu, nó thì chết mất bác ơi, bây giờ làm sao đây bác?
Được rồi, để bác tính, con đi nhặt tất cả đá ngoài đường vào đây cho bác. Bác sẽ nhét đá vào bụng con cho sói, khâu lại để cho nó không chạy đi đâu mà nó cắn người ta được nữa.
Ồ, vậy thì hay quá, cháu giúp bác.
Hai bác cháu lượm đá cho vào bụng con chó sói khâu lại. Lúc chó sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó cố gắng nhưng không thể nhảy lên được, nó quỵ xuống. Và lăn ra chết. Cô bé được cứu thoát.
Bà ơi, bà, cháu về đây, cháu chào bà, cháu về, bà lại mạnh giỏi nha, cháu sợ lắm rồi, thôi bây giờ cháu về.
Con về cẩn thận nha, lần sau con nhớ kỹ lời mẹ con dặn, con có nhớ lời mẹ dặn thế nào hay không?
Dạ, con nhớ bà ngoại ơi, bà ngoại đừng có mách lại mẹ con, cả con bị đánh đòn vì tội không vâng lời mẹ.
Vậy thì con nhắc lại cho bà, mẹ con đã dặn con cái gì?
Bà ơi, mẹ con trước khi đi nói con là sang thăm bà thì đi đến nơi, về đến chốn.
Còn cái gì nữa?
Mẹ con dặn là đi đường thẳng, không đi đường quanh co, đường vòng, vì đường đó nguy hiểm, không vắng người lắm, và không được la cà, không được ghé chỗ này chỗ kia, mà phải đi thẳng một mạch đến nhà bà.
Tại sao con lại không đi đường thẳng mà đi đường vòng?
Con xin lỗi bà, con thấy đường vòng nó có hoa, có bướm đẹp, con quên lời mẹ dặn, con đi vào đường đó, còn đường thẳng thì nó buồn lắm, con bớt đi.
Bây giờ con đã biết lỗi của con chưa?
Con biết lỗi của con rồi, con sẽ nhớ lời mẹ dặn, đi đến nơi, về đến chốn, không có la cà, không có gặp người lạ. Con nhớ rồi, bà đừng mách mẹ kiểu con bị đòn.
Còn nhớ kỹ nha, không tiếp xúc người lạ nha, đứng cách xa 2 mét nha, đeo khẩu trang nha, rửa nước tay bằng khử khuẩn nha.
Bà ơi, con nhớ rồi.
Nếu con không cẩn thận, không chết vì chó sói, cũng chết vì virus corona, con nhớ chưa?
Dạ, con nhớ rồi, đeo khẩu trang, rửa tay sạch, không tiếp xúc người lạ, đứng cách xa 2 mét. Con nhớ rồi, bà ngoại ơi, con sợ lắm rồi, bà ngoại ơi.
Được rồi, nếu vậy thì con đi về bình an nhá. Bà ngoại gửi lời thăm mẹ, cảm ơn mẹ đã nhớ đến bà, đưa bánh cho bà. Nhớ bánh này con đã xịt khuẩn chưa?
Bà ngoại ơi, khuẩn là cái gì, con đâu biết xịt.
thủ chết rồi, vậy khi khéo con lại làm cho bà ngoại cũng lấy nghĩa mất rồi. Thôi để bà đi bà xịt khuẩn rồi con đi về nha. Dặn mẹ con cẩn thận kiểu virus corona nha. Nhớ khẩu trang 2 mét, rửa tay, không tiếp xúc người lạ, không đến đám đông, bà con nhớ chưa? Bà ngoại, con nhớ rồi, con nhớ rồi. Bà ngoại, ở lại mạnh giỏi, con đi về đây. Nhớ đi đến nơi, về đến chốn, không la cà, không tiếp xúc người lạ, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn, tiếp xúc đứng 2 mét mà thôi. Vâng, con chào bà ngoại, con về.
Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn nữa. Ai, câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin mời các bạn cho một tràng pháo tay. Hôm nay muốn quan tâm đến các em một chút xíu. Chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi mà cứ nói người lớn không tội nghiệp mấy bé. Thế thì không đơn thuần chỉ là câu chuyện giúp cho bé đi vào giấc ngủ ngon. Chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ còn mang đến những bài học rất bổ ích. Những chuyện đọc cổ tích sẽ là thuốc bổ tinh thần giúp cho con phát triển trí não toàn diện. Mỗi câu chuyện sẽ là bài học trong cuộc sống giúp cho bé nhìn nhận và học tập theo. Hơn thế, các bậc phụ huynh sẽ có giải pháp cai nghiện điện thoại, đồ chơi điện tử cho bé yêu. Bây giờ nó mê điện tử quá, nó mê điện thoại quá, bảo nó không chơi game, bảo nó không sử dụng điện thoại. Thì bằng cách nào đây? Này, mẹ kể cho con nghe câu chuyện. Câu chuyện cổ tích này, mẹ kể cho con nghe nhé. Và như vậy thì giúp cho nó đỡ nghiện điện thoại, nghiện vi tính, nghiện trò chơi, nghiện game điện tử vân vân. Bây giờ nhiều người làm cha làm mẹ đâu có giờ mà quan tâm, mà máy cho nó nghe còn chưa mở, không chỉ là ngồi đó mà kể chuyện như là tôi đang kể cho anh chị em nghe đây. Thôi thì không có giờ kể chuyện, bia tôi kể ở đây chứ có mở cho con mình nó nghe được không? Một vài bài học ý nghĩa được rút ra từ câu chuyện này. Thứ nhất, bài học dạy trẻ ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ. Trẻ con là đối tượng rất dễ bị dụ dỗ. Bởi vậy mà cha mẹ luôn lo sợ khi bé ra ngoài một mình. Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ là bài học quý giá cho bé phải lễ phép vâng lời cha mẹ. Đặc biệt trẻ con không được cãi lời cha mẹ, ông bà, thầy, cô giáo. Nếu không ngoan ngoãn, hậu quả nhận được thật khó lường. Giống như cô bé trong câu chuyện cổ tích, cô bé quàng khăn đỏ. Do cô bé làm trái lời mẹ dặn, không được la cả trong rừng, đi đến nơi về đến chốn, khiến cô bé phải đối diện với nguy hiểm, sự xâm hại của kẻ xấu. Hậu họa là cô bé và cả người bà của mình đã bị sói già nuốt chửng vào bụng. Đó là bài học thứ nhất dạy cho con mình, cho các bé biết ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ. Thứ hai, dạy con phân biệt người tốt, người xấu. Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ là bài học kinh nghiệm sống cho bé và cũng là lời cảnh tỉnh cho cha mẹ. Phụ huynh cần phải chỉ dạy cho bé cách để phân biệt người tốt và người xấu. Bên cạnh đó, cách xử lý khi gặp kẻ xấu như thế nào để bảo vệ bản thân cũng rất cần cho trẻ. Câu chuyện đơn giản rằng nếu bé biết cảnh giác, không tiếp xúc với người lạ, chắc chắn sẽ không bị sói già gian ác nắm được mục đích của chuyến đi để làm điều ác. Cô bé cũng nên cẩn thận khi nhận ra sự khác thường của người bà để có được những quyết định tránh xa tốt hơn cho bản thân. Bài học cảnh giác trước người lạ. Hình tượng chó sói già độc ác được đưa vào câu chuyện cổ tích là đại diện cho người xấu. Thành phần lười lao động, chỉ thích ăn sẵn mà không chịu làm việc. Ý đồ của câu chuyện chính là lên án những con người xấu xa, giả nhân, giả nghĩa, để chiếm được cảm tình, niềm tin của người khác, nhất là với những con người xa lạ, không quen biết. Trẻ cần phải tránh thật xa. Bài học về tấm gương người tốt việc tốt. Nếu sói già đại diện cho người xấu, thì bác thợ săn là đối tượng người tốt việc tốt mà bố mẹ có thể giúp bé yêu có thêm kiến thức sống. Những người tốt luôn sẵn sàng cứu giúp người gặp hoạn nạn, dù có nguy hiểm đến đâu. Trong câu chuyện, cô bé đã được tái sinh lần nữa nhờ sự cứu giúp của bác thợ săn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được may mắn. Chính vì thế mà cha mẹ luôn phải dặn dò bé, không được nghe lời dụ dỗ để mắc bẫy đối tượng xấu. Không được la cà đi đến nơi về đến chốn. Bài học đắt giá cho các bé yêu là tuyệt đối phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn trong nhà và không nghe theo người lạ. Khi đi học đi chơi, bé phải về đúng giờ, không la cà dọc đường để tránh tạo cơ hội cho người xấu gây chuyện. Người xấu kẻ lời biếng phải chịu hậu họa khôn lường. Những câu chuyện cổ tích thương chém và các bạn luôn đem lại những bài học cuộc sống có ý nghĩa nhân văn cao. Cô bé quàng khăn đỏ cũng không phải là ngoại lệ. Người tốt chắc chắn sẽ gặp may mắn và người xấu nhất định phải gánh hậu quả khó lường. Những người có lối sống bất chính, lười lao động và luôn muốn hưởng thành quả sẵn đều sẽ phải thất thế trước người tốt. Cụ thể trong câu chuyện, sói già đã phải bỏ mạng. Chuyện cổ tích này cũng là nguồn động lực cổ vũ bé chăm chỉ học tập, rèn luyện không lười biếng. Thưa anh chị em và các bạn, các câu chuyện cổ tích, nhất là chuyện mà chúng ta vừa mới nghe, cô bé quàng khăn đỏ, đều đưa đến một kết cục tốt đẹp cho nhân vật. Ẩn chứa sâu xa là những bài học cuộc sống ý nghĩa mang đến cho bậc phụ huynh và các bé yêu. Hy vọng ý nghĩa và bài học rút ra từ chuyện cô bé quàng khăn đỏ sẽ là bí quyết giúp cha mẹ nuôi con tốt hơn. Còn đối với chúng ta thì sao? Những tông đồ lòng Chúa thương xót rút ra được cái gì từ câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ? Mỗi người chúng ta đang đi trên đường đời này như cô bé quàng khăn đỏ. Lời mẹ dặn, cô bé mau quên. Lời Chúa, lời giáo huấn của giáo hội, lời giảng dạy, chúng ta nghe mỗi ngày. Nhưng rồi như cô bé quàng khăn đỏ, mau quên. Lúc nghe giảng thì nhớ đấy, wow, cha giảng hay quá. Khi ra khỏi nhà thờ, quên luôn. Đi tĩnh tâm, wow, thấm quá. Nhưng mà tĩnh tâm xong, vũ như cẩn, vẫn như cũ, quên luôn. Và vì thế mà chúng tôi cứ phải cặm cụi mỗi ngày nấu nướng cho anh chị em 4 món ăn tinh thần để anh chị em khỏi quên. Ngày nào cũng nghe ông cha Long lại nhảy hoài, biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng mà nói rồi cứ quên thì cứ phải nói thôi, có muốn nói đâu mà. Nói cũng để nhắc nhở cho chính tôi, người đang nói với anh chị em cũng mau quên. Nói cho người ta xong rồi mình cũng quên, thì đừng trách người ta, nghe mình nói xong người ta cũng quên. Cái cần nhớ thì mình lại quên, cái cần quên thì mình cứ nhớ, thế nó mới khổ chứ. Cho nên có bà mẹ bà nghe máy. Mà bây giờ thì chúng tôi đang ráo riết mỗi ngày thu 4 tiếng đồng hồ để kịp làm cái máy radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân, để cho những người bệnh họ nghe. Giờ không có nghe cái gì khác ngoài nghe lời Chúa thôi. Giống như cô bé quàng khăn đỏ, giá mà nghe lời mẹ thôi, đừng nghe lời con chó sói thì là ngon rồi, thì đến nơi bình an rồi. Nhưng mà khổ dọc đường lại nghe chó sói cơ, chứ không nghe lời mẹ. Nghe lời ma quỷ nó cám dỗ, nghe lời người thế gian, những lời đường mật, những lời nói ngọt nó lọt đến xương. Thích nghe những lời đó lắm, lời định hót, lời su nịnh, những lời tân bốc, lời nói để lấy lòng, để vừa lòng, cho mình hài lòng. Mình thích nghe những lời đó. Còn lời Chúa, lời này chói tai của ai mà nghe được, lại không muốn nghe, nghe khó chịu vô cùng. Nghe còn phải làm nữa chứ đâu phải nghe không đâu. Mà làm nó còn khó hơn nữa. Nghe đã khó rồi, làm còn khó hơn. Tốt hơn hết, không nghe. Thế là an toàn. Thế là an tâm. Có an toàn, có an tâm không? Chưa chắc. Chỉ là giả tạo. Từ vì bên trong còn cái gì chứ? Để khỏi hứa như đứa bé. Cho nên là chúng tôi cố gắng làm xong cái đó, và hy vọng rằng là hôm nay là phát hành được cho anh chị em. Hôm nay là ngày thứ năm mà phát hành được cho anh chị em. Nếu ai cần xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có radio lòng Chúa thương xót cho bệnh nhân, để nhắc nhở họ đừng quên, nhắc nhở mình và nhắc nhở người bệnh, và nhắc nhở cái người mà nghe chăm sóc người bệnh. Chăm sóc người bệnh có khi còn cần nghe hơn là người bệnh. Người bệnh nằm yên một chỗ nhưng người chăm sóc thì vất vả, thức lâu trầu mỏi, gặp người bệnh đau ốm già nua khó tính nữa thì còn khổ khốn nữa. Cho nên anh chị em để cho họ nghe cái máy đó, tâm họ bình an và mình cũng được bình an. Cho nên bài học mà chúng ta rút ra là nghe lời Chúa hơn nghe lời thế gian. Thế gian nó nói hay, nó dụ dỗ giỏi, nói khéo lắm, mà chúng ta lại thích nghe. Có nhiều người nghe xong rồi về buồn, mà cũng cứ thích nghe. Người ta nói xấu mình mà cứ thích nghe rồi về buồn. Người ta nói xấu mình nghe chi cho nó mệt, tại sao cứ thích nghe rồi về buồn, rồi tức, rồi giận. Họ nói thì họ nghe chứ hơi đâu bận tâm mình chi. Họ có giỏi thì họ đến trước mặt mình họ nói, có can đảm thì đến trước mặt mà nói, đối thoại, trao đổi với nhau. Còn không can đảm nhút nhát mà nói sau lưng mình thì chấp làm cái gì nghe chi cho nó mệt. Lời Chúa không nghe, nghe mấy cái lời đàm tiếu, nghe mấy cái lời phê bình, nghe cái lời chỉ trích, nghe mấy cái lời mà sặc mùi ghen tị ghen tức lên thì nghe chi. Cho nên cô bé quàng khăn đỏ đã mắc cái tội là không chịu nghe lời mẹ mà nghe lời dụ dỗ của chó sói, rồi không chấp nhận những cái khó khăn mà đi tìm cái thú vui. Chúa nói con đường vào nước trời là con đường khấp khuỷu gập ghềnh, con đường khó đi, mấy người chịu đi. Đi vào con đường thanh thang rộng rãi hoa bướm như cô bé quàng khăn đỏ, về thôn xưa ta hát khúc hoan ca. Cứ vui vẻ mà đi vào cái con đường đó, vì con đường nó dễ dãi thoải mái. Mà Chúa cho Faustina thấy rằng là hai cái con đường đó, con đường mà rộng rãi bao nhiêu người đi và lao xuống vực thẳm. Còn cái đường mà khấp khảnh gập ghềnh thì ít người đi, té lên té xuống dìu dắt nhau đi. Nhưng mà cuối đường hầm đó, cuối con đường mà khó đi ấy, con đường ngõ hẹp đấy lại là vinh quang chờ đón. Mình lựa chọn con đường nào, tùy mình. Lựa đường nào thì lãnh hậu quả, hoặc là hưởng hiệu quả. Con đường khấp khảnh gập ghềnh thì đưa đến nước trời và hạnh phúc đời sau. Con đường rộng rãi thanh thang thì lắm người đi và lao xuống vực thẳm chậm luôn đời đời. Do mình lựa chọn con đường đó và hậu quả phải gánh chịu, hoặc là hiệu quả mình được hưởng. Và cô bé quàng khăn đỏ lại la cả. Chú nói với các tông đồ là hai người một
đi không có vô nhà này vàng nhà nọ ghé nhà kia. Người đi loan truyền lòng thương xót Chúa không phải là người đi la cà, không phải là người đi tám, người đi hút chuyện, nhưng mà là người đi loan báo, chia sẻ và làm chứng. Chứ không phải người đi la cà, đi hóng chuyện người khác, rồi đi buôn chuyện người khác, rồi đi buôn dưa lê từ đầu xóm đến cuối xóm. Không phải như thế. Không có la cà. Mẹ tôi còn bé dặn rất kỹ chuyện này, đi đến nơi về đến chốn không la cà. Đi mà từ trường đến trường, trường về là chỉ có vòng 45 phút, mà không nào mà một tiếng chưa thấy về là nơi đi đâu. Vì đường tính rồi không thể nào quá 45 phút được, đó là chuyện đi bình thường. Nhưng mà quá 45 phút, mẹ tôi hỏi đi đâu, hay là bảo đi sang nhà bà nhà ông gì đó, lấy cái gì lấy kia, đi đến nơi về đến chốn không có la cà. Tật của người là hay la cà, hay kề cà và la cà, chuyện đu chuyện nọ chuyện kia, hết mất thì ở trong về còn chào tới chào lui, ghé chỗ này ghé chỗ nọ ghé chỗ kia, đi buôn chuyện, đi hóng chuyện và gây chuyện. Thứ nữa, một bài học nữa mà ta có thể nhìn thấy là mình đừng vội nghe những người lạ nói, nghe Chúa nói. Mình thích cái gì lạ, thích cái gì mới, mình dễ bị lừa. Và phải biết nhìn bên trong nó là cái gì. Thấy bên ngoài nó như thế thì phải suy nghĩ cả bên trong nó là làm sao. Đừng vội nghe người ta nói rồi tin. Tay dài để nghe cháu hơn, tay rộng để ôm cháu hơn, và cuối cùng miệng rộng để mà ăn cháu luôn. Đó, những cái cám dỗ chúng ta vẫn gặp là chó sói, là những cám dỗ mà trong đời thường mình gặp biết bao nhiêu những cám dỗ như vậy. Không dứt khoát với nó, còn cứ nói chuyện với nó, còn cứ tiếp xúc với nó, với những cái cám dỗ, tránh càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Gia đình có nói chuyện với con chó sói thì chó sói nó đâu biết mình đi thăm bà, và nó cũng đâu biết là cái đường đến nhà bà như thế nào. Dạy mồm dạy miệng nghe thế là khoái, chỉ đường và nó luôn mục đích của mình. Mục đích mình làm và làm như thế nào đâu có phải nói với mọi người được. Biết cẩn trọng lời nói của mình để khỏi tặng hại cho chính mình và hại cho người khác. Nếu mà con chó quàng khăn đỏ nó không nói chỉ đường cho con chó sói đâu biết nhà bà, và bà đâu bị giết chết. Thế không ạ? Mình không cẩn thận hại mình và hại cả những người thân của mình. Cái tội hay nói, không biết cẩn ngôn. Và thưa anh chị em, cuối cùng xin cho con biết lắng nghe lời Chúa. Xin cho con biết đón nhận lời của Chúa hơn là lời của thế gian. Xin cho con được gặp gỡ Chúa, đón nhận Chúa hơn đón nhận người khác, mà chỉ qua những lời nịnh nọt, những lời phù nói ngon nói ngọt, không có dừng lại ở cái bên ngoài mà nhìn thấy được cái bên trong. Nhìn thấy được cái bên trong. Bài học cô bé quàng khăn đỏ giúp cho mỗi người thấy được lệnh truyền của Chúa, hãy đi loan báo tin mừng lòng thương xót cho mọi người mọi nơi. Và công việc mình, việc chính mình làm, lo mà làm. Giống như chúng tôi bây giờ lúc nào cũng chỉ có đau đớn một điều, đó là loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người bằng mọi cách, mọi lúc, mọi nơi, mọi cách khác nhau. Chỉ một cái việc đó thôi, không có la cả, không có lắm chuyện, không có bận tâm về những cái không cần thiết. Chỉ một điều cần thôi. Như Chúa nói với Mát-ta, 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 một điều cần thôi là nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa. Amen.